ngón nghề rèn luyện tinh thông, vận hành chệch hướng tan thân nát đời. Thuở xưa tại thành Ba La Nại, có một thanh niên khuyết tật bị teo một chân đi đứng không vững, nhưng có tài ném đá và tạo hình bằng lá cây nên được mọi người mến tài, đặt cho biệt hiệu là Thiện Xảo. Cậu thường ngồi tại cổng thành, dưới một gốc cây đa cổ thụ ném đá biểu diễn và cách tỉa hình dạng súc vật. Trẻ em trong thành thường chơi quanh cậu, nhờ cậu làm cho chúng những con thú rừng như voi, cọp, sư tử, gấu, khỉ, vân vân, với nhiều tư thế uyển chuyển kỳ dị bằng những chiếc lá đầy tạp sắc và lắm kích cỡ dễ thương. Để đáp lại tài năng và lòng hào hiệp của cậu, các em thay phiên mang thực phẩm và bánh kẹo đến cho cậu. Một hôm, trên đường ngoạn cảnh đến Lạc Viên, Quốc Dương đi ngang qua nơi hành nghề của cậu. Các em thấy ngựa xe rầm rập từ xa đi tới. Chúng vội đỡ cậu thanh niên bất hạnh nhưng tài hoa vào sau gốc cây đa, đẩy cậu vào giữa những chùm rễ tua tủa, kín mít, rồi giọt chạy tứ phương. Bây giờ mặt trời đã lên cao, khí hậu oai bức. Nhất là thấy cây đa khổng lồ, cành lá sum sơi, Quốc Dương cho dừng xe hóng mát dưới tàn cây. Bỗng thấy ánh nắng cứ nhấp nhô trước mặt, Quốc Dương nhìn lên và thấy nhiều hình dạng thú rừng được cắt tỉa tài tình bằng lá cây đa và được máng trên các cành lõa xõa bên dưới. Nhà vua thích thú ngắm nhìn những con thú lá cây đang tung tăng nhảy múa trong gió và hỏi:
"Những tác phẩm này của ai vậy?"
Một thái giám thưa:
"Tâu Quốc Dương, nghe nói đây là thú tiêu khiển của một thanh niên bị bại liệt một chân, nhưng có tài ném đá và tạc hình bằng lá cây nên được quần chúng phong cho mỹ hiệu là Thiện Xảo."
Quốc Dương đưa tay dê dê mấy sợi ria mép, trầm giọng nói:
"Hãy tìm cậu ấy cho ta. Chân bị bại liệt nhưng tay thì tuyệt vời. Ông cũng là lẽ công bình của trời đất."
Sáng hôm sau, cậu thanh niên bại liệt được đưa đến hoàng triều diện kiến Quốc Dương. Thấy cậu đứng co ro một chân, còn chân kia thì cục ngủng và khẳng khiu như một que củi, Quốc Dương động lòng cho miễn lễ và hỏi:
"Người tùy bất túc nhưng có biệt tài, đó là luật bù trừ trong vũ trụ. Ta có một đạo sĩ chuyên việc lễ nghi hoàng triều, nhưng hắn có tật lắm lợi. Mỗi khi vào đề là hắn nói liên tu bất tận, không cho ai mở miệng mở mồm. Bực mình quá, ta muốn mỗi khi hắn há miệng là ngươi ném vào đó một cục phân dê. Liệu có làm được không?"
"Tâu bệ hạ, tiện nhi làm được."
"Bằng cách nào?"
"Tâu bệ hạ, cho phép con gợi ý."
"Cứ tự nhiên."
"Bệ hạ ngồi sau tấm màn, đối diện với đạo sĩ khi tiếp chuyện. Con sẽ dùng mũi dao nhọn khoét một cái lỗ tròn nho nhỏ trên tấm màn. Vậy là xong."
Trưa hôm đó, Quốc Dương thực hiện kế hoạch. Và cứ mỗi khi đạo sĩ há miệng là một cục phân dê bay vô mồm. Đến khi bao phân đã hết mà đạo sĩ vẫn còn hưng phấn thao thao. Thiện Xảo kéo dẹt tấm màn, ngầm báo việc đã xong. Quốc Dương nghiêm giọng nói:
"Đạo sĩ, mỗi khi khải tấu điều gì, khanh nói ào ào như mưa gió, quên mất binh gia quân pháp lễ giáo dương triều. Sợ bị cướp lời hả? Khanh nói hằng sai đến nỗi nuốt hết một bao phân dê mà còn muốn nuốt thêm một bao nữa."
Giật mình như bị sét đánh, vị đạo sĩ Bà La Môn cúi đầu im lặng và từ đó về sau không dám hé môi trước mặt Quốc Dương. Để tưởng thưởng tài năng điêu luyện, mấy hôm sau Quốc Dương cho triệu cậu thanh niên khuyết tật đến hoàng cung khen rằng:
"Nhờ khanh mà ta có được tâm hồn yên tĩnh, đầu óc thảnh thơi."
Đoạn Quốc Dương ra khẩu lệnh ban cho cậu thanh niên bất túc kia 8 mâm vàng bạc châu báu và 4 ngôi làng trù phú ở 4 hướng đông tây nam bắc của kinh thành. Một cận thần nghe tin đột xuất như thế bèn tức cảnh sinh tình:
"Cho hay Tiểu Xảo riêng tư mà ra bổ bối giúp người lần danh, xả thân xây đắp kinh thành, chập chờn phước quà rắp ranh công hầu."
Bấy giờ có một người đàn ông đứng tuổi khỏe mạnh, chân tay đầy đủ, nhưng lam lũ quanh năm nhất là đôi vai u lên, cứng ngắc nên được mệnh danh là Mã Kiên. Thế cậu què nhờ chút tài vặt mà được nên danh nên phận, bổng lộc triều đình, thoát ly nghèo khổ. Đúng là tàn nhưng chưa phế, hy vọng vận may sẽ mỉm cười với số phận hãm hiu của mình. Ông đến gặp Thiện Xảo, tha thiết xin học nghề.
Thưa thầy, tôi chừng này tuổi mà chưa có nghề ngóng gì cả. Gánh thuê giác mướn quanh năm, chai dai mòn gót mà vẫn khố rách áo ôm. Thầy ơi, cái nghèo bóp chết đời tôi, mấy ai ngó bọn da mồi tóc xương. Xin thầy thương tình truyền cho tôi đôi chút tài nghệ của thầy.
Mô Phật, cháu có nghề nghiệp gì đâu mà truyền, chú mỉa mai cháu đó à?
Đâu có dám, tôi nói thật mà. Cái tài ném đá và các tỉa lá cây của thầy đã nổi tiếng khắp kinh thành, quốc vương còn phải khâm phục. Tôi xin thầy.
Chú đừng nói vậy tổn thọ cho cháu tội nghiệp. Cháu hay ba qua khoác lác với đám con nít cho vui thôi mà.
Để bày tỏ thiện chí học nghề, Mã Kiên sụp lạy Thiện Xảo ba lạy, tình nguyện chiều tối nào cũng xoa bóp tay chân và xách nước cho Thiện Xảo tắm. Sau một thời gian, thấy Mã Kiên thật tình hiếu học, Thiện Xảo cảm kích, buông tay truyền hết tài nghệ của mình. Một hôm, để hiểu ý nguyện của Mã Kiên, con người dây u cổ nám ấy lại có một tâm hồn chân thành, trung tín, không nể tuổi tác, cần mẫn học hành, Thiện Xảo hỏi.
Chú Mã Kiên, nay thì chú đã có được tất cả những gì mà chú mong muốn. Bây giờ chú định làm gì nào?
Trước hết, xin cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ. Mã Kiên sẽ biểu diễn nghệ thuật trước công chúng.
Bằng cách nào?
Bằng cách ném viên sỏi trúng ngay huyệt đạo tử vong của một con bò hay là một người đi đường.
Trời đất, chú muốn chết cả lũ hả? Chú muốn bị phạt 100 quan tiền, nhất là động đến cha mẹ, vợ chồng con cái của người ta, tù rụt xương đó chú.
Vậy hả? Vậy tôi sẽ liều cách, miễn sao thoát ly nghèo đói, nổi tiếng với đời.
Nổi tiếng và khét tiếng khác nhau xa lắm nha chú.
À, xin cảm ơn, xin cảm ơn.
Mã Kiên sau đó bọc một túi đá cuội, hăng hái ra đường tìm kiếm mục tiêu. Đầu tiên ông gặp một con bò cái đang lững thững đi trên lề đường. Ông vừa đưa tay vô túi bóc viên sỏi thì một ý nghĩ vụt đến.
Không được, thế nào nó cũng có bạn trai.
Rồi ông gặp một cậu bé tay bế con gà tre, máu nghề nghiệp lại rần rần rõ rẫy. Nhưng ông kịp phản tỉnh.
Ý chết, nó có cha có mẹ.
Sau cùng vừa thấy Sunita, Đức Phật độc giác, đang từ một thảo am bốn bề gió lộng vào thành khất thực. Ông chợt nghĩ,
người này hẳn là không mẹ không cha, không ông không bà, không cháu không con, tội tình gì mà sợ. Chơi một phát xem sao.
Thế là ông cầm viên sỏi nhắm lỗ tai phải của Sunita, búng mạnh một cái. Ngài rùng mình và thấy lỗ tai trái có vài giọt máu trịnh ra. Viên sỏi đã phóng đi như một mũi tên xuyên thủng hai mặt trống. Đau quá, Sunita ngưng khất thực, nhất niệm thiền hành quay về thảo am và nhập niết bàn tức khắc. Ngày hôm sau, không thấy Sunita vào thành, dân chúng thắc mắc. Hẳn là đã có việc chẳng lành với ngài khất sĩ rồi. Họ kéo nhau đến thảo am và thấy Sunita đã viên tịch. Ai ai cũng ngậm ngùi thương tiếc, che mặt khóc thầm. Riêng Mã Kiên, người đã trà trộn theo đám đông đến đó, thì hãnh diện khoe rằng:
đích thị rồi, một phát là trúng ngay. Tài nghệ của ta như thế thì an tâm, nhất định sẽ nổi tiếng. Thật xứng đáng với công phu rèn luyện.
Một bồ lão hỏi Mã Kiên:
ông nói cái gì vậy?
Hôm qua thấy sư này ngang qua cổng thành, tôi búng viên sỏi thử tài một chút, không ngờ kết quả mỹ mãn. Tài nghệ của tôi đúng là đã tới hồi điêu luyện rồi.
Một thanh niên quát lên:
bà con ơi, chính tên này đã ám sát Sunita, hãy bắt nó lại, bắt nó lại.
Thế là Mã Kiên bị một trận đòn thâm gia tím mặt và chết trong tủi nhục. Hắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều thống khổ. Đến khi thoát kiếp thì lại làm ma bú tạ trên đỉnh Cần Cần. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười nhìn đại chúng hỏi:
các thầy có đoán ra Đức Phật độc giác Sunetta kia là ai không? Một tiền kiếp của ta đó.
Đại chúng chắp tay xá.
Mô Phật.
Đoạn ngài tiếp.
Này các thầy tỳ kheo, nếu người tâm lượng hẹp hòi, đầu óc nông cạn, mà trong tay có chút quyền lực hay tiểu xảo thì dễ sanh sự bất lợi. Trước nhất là tự chuốc lấy thảm hại cho chính mình.
Ngài đọc kệ.
Kiến thức và danh vọng trở lại hại kẻ ngu, tiêu diệt ngay vận tốt, bữa nốt cả đầu ngu.